Chương 339, Đế Tân kích động, cầu mua hết. Chương 339, Đế Tân kích động, cầu mua hết. Đế Tân nghĩ tới đây, liền vội vàng lắc đầu, chuyện này không thích hợp, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Cái này thật là đáng sợ, cũng không hy vọng binh mã của mình toàn bộ đều hao tổn tại một lần này trong chiến tranh lời nói. Cái kia phía trước Văn Trọng nói phương pháp, tựa hồ phương pháp duy nhất. Bất quá Đế Tân vẫn còn có chút nghi vấn. Hỏi, cái kia bây giờ chính diện chiến trường bên trên, nên xử trí như thế nào? Văn Trọng cười cười, Đế Tân sẽ hỏi vấn đề này, liền nói rõ trong lòng của hắn dao động. Chỉ cần Đế Tân dao động, vậy hắn kế hoạch này bị tiếp thu khả năng tính chất, liền sẽ tăng lên rất nhiều chính diện chiến trường, cố thủ không ra liền có thể. Đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Dù sao chiến tranh, hay là muốn phát sinh ở bên trên bình nguyên, lấy đại chu thực lực, mượn nhờ xiển giáo một đám tiên nhân trợ giúp ở chính diện trên chiến trường chiến thắng mấy lần tại từ 840 linh mình đại thương quân đội còn có thể. Nhưng muốn công thành, cái kia cơ hồ người si nói mộng. Chớ nói chi là, Văn Trọng kế hoạch còn có sau này. So làm ở một bên, trong lòng cũng có chút dao động. Nói cho cùng thất xảo linh lung tâm, trở thành thánh nhân khả năng, tự nhiên cũng không khả năng tùy ý bách tính vô tội chịu chết. Nhưng nếu như kế hoạch này thật sự không hợp cách lời nói, cũng nói cái gì cũng không biết đồng ý lời này của ngươi nói ngược lại là đơn giản, nhưng cũng đã nói, xiển giáo tiên nhân cũng biết tham chiến. Thành tường kia cho dù đối với phạm nhân mà nói khó mà quá phận, nhưng đối với tiên nhân đến, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Văn Trọng lắc đầu, này ngược lại là thật sự. Đế Tân trong lòng căng thẳng, vội vàng truy vấn, thế thì làm sao? Văn Trọng trả lời, ta tiệt giáo tiên nhân cũng ra trận cũng được, chỉ là phụ trách phòng thủ mà thôi. Tiệt giáo đệ tử mặc dù không dám gióng trống thua chiêng, nhưng để cho xiển giáo bên kia không đánh vào được vẫn có thể làm được. Dù sao tiệt giáo bảo vật vô số, nếu thật là một lòng phòng thủ, xiển giáo cũng không khả năng có biện pháp nào. Bất quá bởi như vậy, danh tiếng bên trên có thể sẽ không dễ nghệ, chỉ là Đế Tân trong lòng có chút không cam lòng. Lấy tính cách của hắn, tự nhiên là không muốn làm như thế rùa đen rút đầu. Nhưng lúc này trên chiến trường thế cục vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Tiên nhân ra trận, để cho trận chiến tranh này thay đổi tính chất đại chu cùng đại thương chiến tranh, biến thành hai đại giáo phái vô số tiên nhân bàn cờ. Hắn tự nhiên không muốn có bất kỳ mạo hiểm hành vi. Văn Trọng chắp tay, vừa cười vừa nói, còn xin đại vương yên tâm. Vị tiền bối kia, cho vãn bối kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ cần dựa theo vị tiền bối kia kế hoạch, ta đại thương, tất thắng không thể nghi ngờ. Đế Tân nghe xong, trong lòng kinh ngạc, hỏi, vị tiền bối kia, có thể tiệt giáo một vị nào đó cao nhân? Văn Trọng cười lắc đầu, không phải vậy, vị tiền bối kia, cũng không phải ta tiệt giáo cao nhân. Nói đến đây, Văn Trọng dừng một chút, tựa hền nghĩ tới điều gì. Khoe miệng không khỏi mang lên nụ cười tự rêu, ta tiệt giáo, sợ là cũng dung không được tôn kia tiền bối. Trong mắt hắn, Thần Xuyên mặc dù không có môn phái, nhưng thực lực của bản thân cùng đối với đủ loại đại đạo tạo nghệ đủ để cho Tần Xuyên cùng sư tôn Thông Thiên bọn người sánh vai. Dạng này một tôn đại năng, làm sao có thể vào tiệt giáo? Một môn không thể hai thánh nhân chuyện tất nhiên. Tây Phương giáo tự nhiên là ngoại lệ. Dù sao Tây Phương giáo cũng không có, chỉ có hai tôn thánh nhân. Nếu như Tần Xuyên thật sự vào tiệt giáo, như thế nào còn có thể có được hôm nay cục diện? Trong lòng Đế Tân cả kinh, mặc dù là nhân hoàng, nhưng cũng biết tiệt giáo khổng lồ. Văn Trọng trong miệng vị tiền bối kia, lại có thể để cho tiệt giáo nói ra lời như vậy, có thể thấy được vị tiền bối kia là bực nào đáng sợ. Sợ là hồng hoang thế giới cũng không có người có thể xuất kỳ hữu a. Nghĩ tới đây, Đế Tân đối với Văn Trọng trong miệng người kia càng hiếu kỳ hơn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, liền vội vàng hỏi, không biết cô có thể hay không tới bái kiến vị tiền bối kia đâu. Bởi vì Văn Trọng miêu tả, Đế Tân cũng đã bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo, phải biết thân là nhân hoàng, có thể cùng tiên đế ngồi ngang hàng, tự nhiên cũng có thể thánh nhân bình khởi bình tọa. Dù sao luận chính quả lời nói, thánh nhân cũng tối đa chỉ là cùng tiên đế cung cấp, hắn tự nhiên cũng không cần quá mức kiêng kỵ thánh nhân. Những cái kia thánh nhân sở dĩ không chủ động ra tay, cũng là bởi vì bây giờ Đế Tân người trên người hoàng khí vận vô cùng đậm đà. Nếu như trực tiếp động thủ, chỉ sợ sẽ dẫn tới nhân hoàng khí vận phản phệ, đừng nói là những cái kia phổ thông đệ tử. Cho dù là thánh nhân, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Cho dù là nữ hoa, cũng sẽ không trực tiếp đối với Đế Tân động thủ. Mặc dù nói là nhân tộc mẫu thân, hồng hoang thế giới, bây giờ thiên địa nhân ba đạo thế chân vạc, nhân tộc khí vận vô cùng nồng đậm, không đủ để cùng thiên đạo tranh phong. Thánh nhân cũng bất quá tại thiên đạo bên dưới. Nếu không phải là bởi vì nhân hoàng bây giờ không có khả năng hoàn toàn trưởng khống nhân tộc khí vận, sợ là ngay cả thánh nhân cũng không dám đối với nhân hoàng có bất kỳ bất kính ý nghĩ. Cho nên Đế Tân tự tin, lấy thân phận của hắn, chắc chắn là có tư cách đi bái kiến vị kia thần bí tiên nhân. Nhưng Văn Trọng lắc đầu, đại vương, chuyện này vẫn còn cần duyên phận. Chủ động đi bái phỏng, ngược lại là không tốt lắm. So làm chuyện này căn bản vốn không quan tâm những thứ này, chỉ quan tâm chính sách này, thế mà thật muốn làm thử đi xuống. Bất quá từ nội tâm chỗ sâu vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Dù sao có thể lấy người làm gốc lời nói, có lẽ có thể thay đổi Đế Tân bạo ngược tính cách. Mặc dù nói Đế Tân cũng không phải là hôn quân, nhưng chính xác có thể được xưng là bạo quân đặt xuống cơ nghiệp lớn như vậy, tự nhiên cũng biết ham hưởng thụ. Nếu như kế hoạch này thật sự có thể thuận lợi áp dụng tiếp, có lẽ cũng có thể cho Đế Tân mang đến một chút thay đổi đâu. Không thể không nói, so làm phản ứng nhanh lúc này cũng đã nghĩ đến kế hoạch này mang tới một vài chỗ tốt Đế Tân, mặc dù nói trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng không có cưỡng cầu. Chính như Văn Trọng, nếu có duyên phận lời nói về sau nhất định sẽ nhìn thấy vị tiền bối kia. Việc cấp bách, hay là muốn mau chóng giải quyết đại chu sự tình mới là tất nhiên. Thái sư có kế hoạch hoàn chỉnh, vậy chuyện này giao cho thái sư đến giải quyết như thế nào? Đại chu bây giờ đã ba một, đã là Đế Tân họa trong lòng khẩn cấp cần một người đứng ra thay giải quyết chuyện này. Nếu như Văn Trọng thật có thể giải quyết, đương nhiên sẽ tin tưởng Văn Trọng. Văn Trọng gật gật đầu, thần tất nhiên không cô phụ đại vương mong đợi. Đế Tân cũng không cảm thấy Văn Trọng sẽ lừa hắn. Dù sao bây giờ, Tiệt giáo cùng Đại Thương có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trừ phi Tiệt giáo không muốn sống, bằng không tuyệt đối không có khả năng đối với hắn Đại Thương bất lợi đem việc này giao cho Văn Trọng. Sau Đế Tân cũng giống như buông xuống trong lòng một khối đá lớn, ha ha, thái sư nếu là thật có thể giải quyết cái kia Đại Chu, tự nhiên đối với ta Đại Thương có công lớn. Cô nhất định sẽ trọng trọng ban thưởng các vị khanh gia. Văn Trọng cũng không để ý ban thưởng. Dù sao việc này liên quan tu luyện cùng tương lai tấn cấp. Chương 340, Đại Thương biến hóa, cầu mua hết. Chương 340, Đại Thương biến hóa, cầu mua hết. Cho dù là không có Đế Tân ban thưởng cũng sẽ không có chút nào chậm trễ. Bởi vậy đơn giản tán gẫu hai câu sau đó chủ động cáo từ. Chờ Văn Trọng sau khi rời đi, Đế Tân nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhìn về phía So Làm, hỏi: "A tướng, ngươi cũng đã biết thái sư trong miệng nói tới tiền bối." So Làm lắc đầu, mặc dù là thất khiếu linh lung tâm, nhưng cũng không phải là không gì không biết không gì làm không được. Cho dù là chân chính thánh nhân đều làm không được tình trạng như thế, cho nên cũng chỉ có thể biết. Thái sư Văn Trọng cũng không hề nói dối, đại vương không cần lo lắng, chắc chắn chờ ta Đại Thương lần nữa thống nhất sau đó, liền có thể nhìn thấy cái kia vị tiền bối. So Làm cũng chỉ có thể như thế an ủi Đế Tân. Dù sao bây giờ đối với Đế Tân mà nói, cũng chỉ có lúc này mới sẽ nhắc lên hứng thú của hắn. Đế Tân gật gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu vị tiền bối kia thật có thể tiện tay giải quyết cô Đại Thương nguy cơ, cô tất nhiên muốn đem vị tiền bối kia cả nước cung phụng. Trong lòng Đế Tân hạ quyết tâm, mà đổi thành một bên. Rời đi hoàng cung sau đó, không một Văn Trọng lập tức định ra ý chỉ, mang đến tiền tuyến chiến trường đi qua phía trước đánh một trận, xong Đại Thương bên này cũng coi như là tổn thất nặng nề. Nguyên bản cực lớn binh lực ưu thế, lúc này trở nên tương đương yếu ớt, đặc biệt là những cái kia uy lực kinh khủng tiên gia pháp thuật, cơ hồ khiến Đại Thương binh sĩ sợ vỡ mật, đều cho là đại vương đắc tội tiên nhân. Lúc này mới đưa tới thiên phạt. Bởi vậy trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Thương quân đội sĩ khí đều vô cùng đê mê, thậm chí có người vụng trộm chạy trốn, đi tới Đại Chu quân đội, muốn đầu hàng địch. Dù sao, ai cũng không muốn cùng tiên nhân tọa trấn. Lúc này tiền tuyến trên chiến trường, Lý Tính mấy người cũng nhức đầu không thôi. Nhân gia có tiên nhân hỗ trợ, bên này mấy người bọn hắn người tu luyện, cộng lại đều không phải là nhân gia một vị tiên nhân đối thủ. Cuộc chiến này đánh thời gian dài như vậy đến nay, Triều ca bên kia cũng không có bất kỳ mệnh lệnh để cho, không thể không hoài nghi Đế Tân chỉ sợ vô cùng phẫn nộ, đợi đến ý chỉ sợ là muốn để khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù sao lần này chiến tranh lúc mới bắt đầu, Đế Tân ôm nắm chắc tất thắng ra, để cho không thắng cũng không cần trở về đi lên, cứ như vậy một hồi đại bại, Đế Tân không tức giận mới kỳ quái, đợi đã lâu đến từ Triều ca mệnh lệnh cuối cùng là ba vị đem cả vạt lấy tâm tình thấp thỏm mở ra ý chỉ. Nguyên bản cũng đã làm tốt bị cách chức, thậm chí là trực tiếp xử tử mệnh lệnh. Kết quả đang ra lệnh ở trong, lại chỉ để cho cố thủ không ra, không cần lo lắng. Nếu quả thật gặp lại đối phương tiên nhân ra tay, có thể trực tiếp cầu viện Tiệt giáo tiên nhân. Chỉ là hai cái mệnh lệnh để cho ba vị tướng quân nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Lý Tĩnh. Lúc này Lý Tĩnh mới là khó khăn nhất làm. Dù sao con của hắn vùi đầu vào đối diện chiến trường ở trong khuyên nhủ, muốn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không cần tiếp tục trợ trụ vi ngược quả gì, hắn đều không biết nên làm sao làm, vốn chính là tuyệt đối trung thần. Tự nhiên là không có khả năng làm ra phản bội Đế Tân sự tình. Húng chi Đế Tân thật sự bạo ngược sao? Cảm thấy chưa hẳn. Phía trên chiến trường này tử vong nhưng trên cơ bản cũng là đại thương binh sĩ. Đối diện tiên nhân độc thủ, không có thương hại chút nào. Vung tay lên, bên này binh sĩ liền ngã xuống một mảng lớn. Dạng này sát lục, còn muốn đại thương tàn bạo. Thật sự cảm thấy con của mình bị người lừa gạt. Cho nên là thực sự không muốn tiếp tục cùng con trai mình Na Cha giao thủ, lo lắng tình phụ tử, không muốn thật cùng Na Cha vạch mặt. Na Cha bên kia còn có tiên nhân trợ chiến, lực sát thương quá mạnh, cũng không muốn dễ dàng đưa ra dưới quyền mình tánh mạng của binh lính. Trước mặt mệnh lệnh, dễ lý giải. Dù sao chỉ là đơn giản phòng thủ mệnh lệnh. Nhưng mà phía sau mệnh lệnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Để cho Lý Tĩnh có chút xem không hiểu, muốn nhiều thêm đồ ăn thức uống dùng để khao binh sĩ. Phát thêm quân lương. Lý Tĩnh có chút không nghĩ ra đại thương quân đội quân lương kỳ thực vẫn luôn không thấp. Dù sao Đế Tân vô cùng chú trọng lực lượng quân sự. Vì nhận được càng nhiều binh sĩ, hắn cho binh sĩ quân lương vẫn luôn. Bây giờ còn muốn tiếp tục tăng thêm, đây đối với đại thương một cái gánh vác to lớn. Bất quá nếu là đến từ Triều ca mệnh lệnh, Lý Tĩnh các tướng lãnh tự nhiên không chút do dự thi hành. Tiếp đó, còn phải cho những binh lính kia nghỉ định kỳ, để cho về nhà thăm người thân. Còn phải cho tất cả binh sĩ gia thuộc phát ra lương thực và tiền tài để cho có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Lý Tĩnh trong lòng mang theo thành thành thật thật dựa theo mệnh lệnh thi hành, không biết là biên cương sự tình, vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ tại Triều ca cùng chung quanh trong thành thị. Lúc này đã bắt đầu cực lớn biến đổi. Tại Văn Trọng kế hoạch ở trong, có một đầu để cho Đế Tân phi thường hài lòng, đó chính là đoạt lại quyền lợi, đem tất cả chư hầu quyền lợi đều thu hồi đến trong tay của mình. Chân chính trưởng không toàn bộ thiên hạ, Đế Tân chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao chế độ phân đất phong hầu, từ xưa lưu truyền xuống quy định, chư hầu tồn tại tượng trưng cho vương quyền. Nhưng bây giờ, Văn Trọng lại đề nghị Đế Tân đem tất cả chư hầu quyền lợi toàn bộ đều thu hồi lại. Nay bằng với về sau liền sẽ không có các nước chư hầu, chỉ có một cái chân chính vương quyền. Nay ngược lại là vô cùng phù hợp Đế Tân khẩu vị, cũng cảm thấy một mực tốn hải lượng thuế ruộng bồi dưỡng những cái kia chư hầu, quả thật có chút không quá đáng tin cậy. Bây giờ Đại Chu không phải liền là một cái ví dụ rất tốt sao? Một mực cầm đại thương thuế ruộng, kết quả thời khắc mấu chốt trực tiếp tạo phản 077, chẳng khác gì là tiêu phí đại thương thuế ruộng, dùng đại thương quân đội đánh đại thương. Nếu như về sau đem tất cả quyền lợi toàn bộ đều thu hồi đến Đế Tân trong tay, chỉ sợ cũng không có thể nắm giữ mấy vạn binh mã chư hầu, chỉ có những cái kia chỉ có thể trưởng khống vài trăm người, thậm chí mấy ngàn người đám quan chức, những quan viên kia không cần lo lắng sẽ liên hợp lại. Dù sao một đám quan viên chắc chắn cũng là đều vì mình chủ, đều vì ích lợi của mình, làm sao có thể liên hợp lại đâu. cho dù là thật sự có người muốn liên hợp lại kiếm chuyện, nhưng chỉ cần đại thương mình làm thật tốt, có thể có được dân tâm, bách tính cũng sẽ không vui lòng một số người quấy rối. Dù sao, thật vất vả mới có được những hạnh phúc này sinh hoạt, trải qua ngày tốt lành, kết quả là bởi vì một đám thượng vị giả bản thân tư lợi, liền muốn để cho một lần nữa lâm vào chiến hỏa ở trong. Ai sẽ nguyện ý? Bất quá một bước này, cũng chính xác vô cùng khó khăn, bởi vì này bằng với đang bức bách những cái kia trong tay còn có quyền lợi cùng binh mã chư hầu tạo phản. Dù sao làm chư hầu thật tốt đột nhiên liền muốn mất đi quyền lợi cùng địa vị, về sau coi như một người bình thường, ai nguyện ý a? Có thể nói đại thương một lần cực lớn biến đổi, một cái không tốt, có thể đều biết dẫn đến đại thương tăng tốc hủy diệt. Nhưng loại chuyện này, tại tiên nhân trong tay, lộ ra dễ như trở bàn tay. Mặc dù nói, chương 341, cơ phát nghi hoặc, cầu mua hết. Chương 341, cơ phát nghi hoặc, cầu mua hết. Xiển giáo bên này không để tiệt giáo tham dự vào chiến tranh ở trong, nhưng mà tiệt giáo vụng trộm kiếm chuyện, xiển giáo thật đúng là không có khả năng phát hiện. Mặc dù nói lược tiếp, nhưng một đám thánh nhân ở giữa còn đang bận lục đục với nhau đâu, ai sẽ một mực chú ý phàm trần sự tình? Cho dù là chú ý mà tiên giới chiến trường chú ý cũng là chính diện chiến trường chiến tranh, mà không phải những địa phương khác. Lại thêm tất cả tiệt giáo đệ tử hành động thời điểm đều biết chú ý che giấu hai mắt người, tự nhiên là càng thêm sẽ không làm người khác chú ý chờ đại chu lúc phản ứng lại. Trung quanh những cái kia chư hầu nhao nhao giao ra trong tay binh quyền cùng địa bàn, một lần nữa vùi đầu vào đại thương ôm ấp hoài bao ở trong. Đối với những người này, đại thương tự nhiên cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Mặc dù nói không có khả năng lần nữa cho bọn hắn cực lớn quyền lợi cùng binh mã, nhưng để cho tại chiêu ca tìm một chỗ an cư lạc nghiệp vẫn là có thể. Có thể nói, ngoại trừ quyền lợi cùng binh mã muốn cái gì liền có thể đến đây mới là kết quả tốt nhất. Chờ đại chu lúc phản ứng lại đại cục đã định, cơ phát cũng mắt tròn váng, vội vàng tìm được khương thượng thái công, là sống cái gì a? Đột nhiên, cũng chỉ còn lại có ta đại chu một nhà chư hầu. Phía trước chư hầu đều tại, kiếm chuyện thời điểm, vẫn có thể tìm minh hữu. Kết quả một cảm giác này tỉnh lại. Minh hữu mất giáo. Còn lại đại chu cùng đại thương còn tại chiến đấu. Huống chi, những cái kia chư hầu giao ra trong tay binh mã và quyền lợi, cũng liền mang ý nghĩa đại thương quân đội lấy được nguồn bổ sung dồi dào. Thật vất vả san bằng ưu thế lần nữa đã biến thành thế yếu so trước đó càng lớn thế yếu. Khương thượng trong lúc nhất thời cũng có chút làm không rõ ràng. Bất quá hắn vẫn an ủi, đại vương yên tâm, chuyện này cũng không phải là khó mà giải quyết. Mặc dù nói đại thương bây giờ binh mã lấy được bổ sung, nhưng đại thương căn cơ nát giữa, lại thêm còn có chư vị tiên gia hỗ trợ, cho dù là nhiều người hơn nữa mã cũng không có ý nghĩa. Cơ phát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn lại hỏi, nhưng thái công, vì cái gì đại thương bây giờ không theo chúng ta đánh? Trong khoảng thời gian này, các nơi chiến tuyến đều truyền đến chiến báo, ngoại trừ ngay từ đầu lấy được thắng lợi đại thương quân đội rõ ràng còn có nhân số ưu thế, lại toàn bộ đều trú đóng ở Hồng Quan, cũng không ra tiếp chiến để cho vô số người đều có chút không nghĩ ra. Càng quan trọng chính là, căn cứ vào tiền tuyến thám tử tin tức truyền đến đại thương quân đội chẳng những không tiếp chiến phát ra số lớn quân lương, để cho các binh sĩ sống phong túng. Nghiễm nhiên một bộ triệt để ý tứ vương tha khiến cho không thiếu đại chu binh sĩ đều có chút bất mãn. Bọn họ cũng đều biết đại thương quân lương vốn là đại thương binh sĩ bình quân thu vào, đại chu binh sĩ hai lần còn nhiều hơn. Bây giờ lại đột nhiên phát thêm không ít quân lương thu vào chắc chắn cao hơn. Tối thiểu nhất một cái gia đình ăn uống chắc chắn đầy đủ đây không phải là đi theo đại chu làm mục tiêu sao? Kết quả bọn hắn bên này vẽ bánh nướng còn không có thực hiện. Nhân gia đại thương bên kia ăn được để cho đại chu binh sĩ vui lòng. Ngay cả tiền tuyến trinh sát truyền về quân báo ở trong, cũng nhịn không được nhiều một câu nói quân ta điều kiện kém xa đại thương. Câu nói này đã hoàn toàn biểu lộ tiền tuyến trinh sát đối với nhà mình quân đội bất mãn. Cơ phát đương nhiên sẽ không quên trong lòng đi. Dù sao quân lương là không thể nào càng nhiều đại chu tiền, đều dùng mua chuộc những tiên nhân kia. Xiển giáo mặc dù nói là vì phong thần chi chiến thắng lợi mới đến trợ giúp đại chu, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không cần hối lộ, đó cũng đều là tiên nhân thắng lợi cam đoan. Tuyệt đại đa số tiền tài cùng bảo vật đều dùng đưa cho những tiên nhân kia, chỗ nào còn có dư thừa tiền tài cho các binh sĩ? Lại giả thuyết, chỉ cần có thể thắng trận lớn, binh sĩ còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đường đường Chu Văn Vương, làm sao có thể bị những binh lính kia ảnh hưởng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cho nên căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Khương thượng cũng là như thế, đối với chuyện này cũng không thèm để ý, vốn là phàm tục đồ vật không vào pháp nhãn của hắn. Huống chi am hiểu, bài binh bố trận cùng nhu đồ, mua chuộc nhân tâm loại chuyện này chính là một cái đệ đệ. Khương thượng kỳ thực cũng có chút không hiểu rõ, nhưng ở trước mặt cơ phát chắc chắn không thể nói như vậy, chỉ có thể vuốt vuốt râu ria, vừa cười vừa nói, đại vương chớ hoảng sợ, đó bất quá là đại thương quân đội đã bỏ đi mà thôi. Chỉ cần tiếp tục giao chiến, chúng ta đại chu tất thắng. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn cũng có chút buồn chồn. Dù sao đối phương cử động thật sự là quá khác thường. Chuyện ra khác thường tất có yêu đạo lý này hiểu. Cho nên, mặc dù hắn trên miệng an ủi Chu Văn Vương, nhưng trên thực tế hay là muốn vụng trộm tiến hành một chút điều tra. Dù sao chuyện này, quan hệ toàn bộ xiển giáo vận khí làm sao đều không có khả năng quá mức sơ suất. Mặc dù nói những sư huynh kia đối với cái này cũng không phải mười phần để ý, thậm chí cảm thấy phải dạng này vương triều khí vận, bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi. Nhưng đối với Khương Thượng cơ hội thành tiên, cho nên không có khả năng chút nào sơ suất. Cơ phát mang theo lòng tràn đầy trở về, mặc dù nói vẫn còn có chút không hiểu rõ, nhưng có Khương Thượng cam đoan, vậy hắn liền có thể yên tâm, giống như Lê Tân nhìn rất rõ ràng đại chu quan hệ toàn bộ xiển giáo khí vận, cho nên xiển giáo so với hắn càng để bụng hơn. Nếu thật là thất bại cùng lắm thì đối với Đế Tân đầu hàng, tiếp tục làm chư hụ chính là, nhưng xiển giáo không giống nhau, cho nên xiển giáo so với hắn càng thêm để tâm mới là bình thường. Chờ Chu Văn Vương rời đi về sau, Khương Thượng cũng rời đi quân doanh vốn là thực lực cương đại, chỉ có điều không có cái gì chính quả, mới có thể cần trận này phong thần lượng kiếp tranh thủ thuộc về mình khí vận. Bất quá khi đại thương trong quân đội, nhìn, đúng là một mảnh kỳ nhạc tan, vương sao hảo, tan cảnh tượng. Ngoại trừ một chút cần bảo trì thanh tỉnh, phòng bị đại chu quân đội đánh bất ngờ binh sĩ bên ngoài, cơ hồ tất cả binh sĩ cũng đã nghỉ ngơi hoặc ra ngoài du ngoạn. Rõ ràng là đại chiến tiền tuyến thành thị, lại vô cùng náo nhiệt, có thể so với chiêu ca. Trong lòng Khương Thượng, nhưng nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ có thể dầu dĩ không vui trở về, chờ sau khi trở về cũng lập tức tìm tới những cái kia đồng môn sư huynh đệ. Dù sao chuyện này đại thương có thể không nóng nảy lại vô cùng gấp gáp, chỉ có cực nhanh giải quyết đại thương mới có thể tránh cho đêm dài lắm mộng, đặc biệt là Khương Thượng có thể nhìn ra được, nguyên bản vốn đã lung lay sắp đổ nhân hoàng khí vận, lúc này lại có một lần nữa vững chắc xu thế sổ sách. Nhưng thiên đại tin tức xấu đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đế Tân một lần nữa ngưng kết nhân hoàng khí vận đi qua vô số năm cố gắng này một đám thần tiên. Chương 342, Khương Thượng bất an, cầu mua hết. Chương 342, Khương Thượng bất an, cầu mua hết. Mới rốt cục đem nhân tộc nhân hoàng khí vận tiêu ma không sai biệt lắm, đương nhiên ở trong đó cũng có nhân tộc tự mình tìm đường chết nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân tộc nhân hoàng khí vận biến mất, chuyện tất nhiên. Chỉ có nhân hoàng khí vận biến mất, thiên đạo khí vận mới có thể càng thêm cường đại, đến lúc đó địa đạo cũng sẽ không thiên đạo đối thủ, xem như thiên đạo thiên đỉnh thần tiên. Tự nhiên có thể có được thực lực càng mạnh hơn cùng quyền lợi, đây mới là truy cầu đến nỗi cái gọi là đại chu chức quan. Căn bản không vào được những thứ này thần tiên con mắt. Dù sao phàm trần chức quan, cho dù là có thể hưởng thụ được một chút phàm nhân cung phụng cùng hương hỏa, thế nhưng chút hương hỏa làm sao có thể có làm thần tiên sảng khoái? Chớ nói chi là, chỉ cần trở thành thần tiên, liền có thể trường sinh bất tử. Tu tiên không phải liền là cầu cái này sao? Đương nhiên, còn có một cái mục đích, đó chính là phá tan thiệt giáo. Bây giờ thiệt giáo đặt ở xiển giáo trên đầu, để cho tất cả xiển giáo đệ tử đều trong lòng khó chịu, chịu đến ảnh hưởng của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với những cái kia xuất sinh vô cùng xem thường. Tự nhiên càng không cách nào tiếp nhận những cái kia xuất sinh bao trùm tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nếu để cho thiệt giáo một mực như thế lớn mạnh thêm, không nói trước về sau thiên đình thuộc về, chỉ là thiệt giáo cũng đủ để cho mất hết thể diện. Muốn 900 trở thành thần tiên, trở thành trưởng không thiên đình thần tiên, cái kia mục tiêu chủ yếu diệt trừ cái này thoát ly thiên đình khống chế thiệt giáo. Cho nên một lần này phong thần lượng kiếp cũng là xiển giáo đối phó thiệt giáo cơ hội tốt. Khi biết đại thương quân đội dị thường sau đó, một đám xiển giáo thần tiên so với ai khác đều lên tâm. Có thần tiên nói, đã như vậy, vậy chúng ta lại đi địa phương khác kiểm tra một chút. Nhưng Khương Thượng lại lắc đầu, đây đại khái là không có cần thiết này. Liên ở đây cũng là cái bộ dáng này, địa phương khác chỉ sợ cũng là như thế. Huống chi, mặc dù nói thần tiên, nhưng chuyến đi này một lần, lại là mấy ngày. Khương Thượng cũng không muốn lãng phí thời gian bây giờ, nhưng vẫn là thân thể phàm nhân có tuổi thọ hạn chế. Vân Trung Tử lập tức nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ như thế nào? Hắn thấy, bọn họ đều là một đám thần tiên. Cho dù là những phàm nhân này có âm mưu quỷ cái gì, cũng tuyệt đối không thể nào là một đám thần tiên đối thủ đến nỗi thiệt giáo. Trong lòng bọn họ thật đúng là xem thường thiệt giáo. Cho dù là thiệt giáo bây giờ thế lực khổng lồ vẫn như cũ xem thường thiệt giáo. À bé, cho dù là thế lực dù thế nào khổng lồ, cũng bất quá một đám xuất sinh tạo thành giáo phái mà thôi. Làm sao có thể cùng bọn hắn những thứ này tiên tiên cân cước thượng lưu cường giả so sánh? Một đám người ô hợp tụ cùng một chỗ, cho dù là có mạnh đến đâu, cũng vẫn như cũ không cải biến được bản chất. Cho nên căn bản không sợ thiệt giáo ra tay. Huống chi ở sau lưng của bọn họ còn có mấy tôn thánh nhân tọa chấn. Nếu thật là đánh không lại còn không biết dao động người sao? Khương Thượng nghe xong, cũng cảm thấy một cái ý kiến hay, bên này có thực lực tuyệt đối ưu thế, cũng không cần thiết cùng một đám nhân loại đi tính toán mưu đồ sự tình. Trực tiếp một đường đẩy qua, giải quyết hết thảy vấn đề đã như vậy, vậy chúng ta ra tay. Khương Thượng nhìn về phía sư huynh đệ, một đám xiển giáo thần tiên gật gật đầu đã sớm không thể chờ đợi. Tất nhiên Khương Thượng đều nói như vậy, lời thuyết minh chuyện này liền không có vấn đề. Dù sao luận như kế, ngay trong bọn họ là thuộc Khương Thượng lợi hại nhất, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khương Thượng trong lòng cũng là quyết định. Mặc dù nói không biết mình đại thương đang làm cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng bọn hắn bên này có thực lực tuyệt đối ưu thế cũng không để ý đã như vậy, vậy thì xin các vị các sư huynh đệ, ra tay đi. Một đám xiển giáo đệ tử tuân lệnh, nhao nhao rời đi Khương Thượng doanh trướng đi đại chu các nơi chiến tuyến. Cùng lúc đó, tại Khương Thượng bên này cũng đã cùng Từ Hàng đạo nhân đứng chung một chỗ, chuẩn bị ra tay. Từ Hàng đạo nhân xem như xiển giáo thập nhị kim tiên, lẽ ra không nên lúc này ra tay, nhưng cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, bởi vậy chuẩn bị trực tiếp ra tay. Chẳng những là, liên địa phương khác đều có thập nhị kim tiên tọa trấn, lấy thực lực của bọn hắn, trừ phi là tiệt giáo đệ tử đợi một ra tay, bằng không căn bản không có khả năng bọn hắn đối thủ. Bình thường sinh linh cũng không cần nói, cho dù là bây giờ ở chỗ này đại thương những cái kia tiệt giáo sinh linh, thực lực của bọn hắn cũng bất quá như thế. Bởi vậy thập nhị kim tiên trong lòng có niềm tin tuyệt đối, chỉ có điều trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kiêng kỵ, bởi vì tại tiệt giáo ở trong còn có trước đây phó giáo chủ nhân đang đạo nhân lao ra hoặc kia, mặc dù nói là người chính xác chẳng ra sao cả, nhưng thực lực phi thường cường đại. Mặc dù là thập nhị kim tiên, nhưng nếu là cùng nhiên đang đạo nhân đối đầu, thắng bại sợ là chỉ có chia 37. Bởi vậy, giữa bọn hắn cũng ước định xong, nếu quả thật gặp nhiên đang đạo nhân, lập tức giao động người, mặc kệ để cho những thứ khác thập nhị kim tiên trợ giúp, để cho sư tôn trợ giúp cũng có thể đối phó dạng này phản đồ, tự nhiên không cần xem trọng đạo nghĩa. Thiết lập sẵn kế hoạch sau đó, Từ Hàng đạo nhân đằng không mà lên, đứng tại đại thương trên thành trì phương. Lúc Từ Hàng đạo nhân vừa mới chuẩn bị động thủ, đại thương bên này quân đội phát hiện, Vốn là còn phân tán đại thương quân đội lập tức tập hợp, chuẩn bị đối địch. Vô số dân chúng trong thành cũng lòng người bàng hoàng cũng không nhận biết bầu trời này bên trong tiên nhân là ai. Nhưng chỉ bằng đối phương một tay đứng lơ lửng giữa không trung, cũng đủ để chứng minh thân phận của đối phương tiên nhân lại muốn đối bọn hắn bọn này người bình thường động thủ. Không ít người trong lòng hoảng sợ. Mà lúc này, dấu ở ngay trong bọn họ thiệt giáo đệ tử cuối cùng xuất hiện đồng dạng đằng không mà lên. Cùng Từ Hàng đạo nhân rằng có xiển giáo Từ Hàng đạo nhân, ngươi quả thực không muốn để ý hết thảy, đối với tòa thành trì này ra tay. Từ Hàng đạo nhân gương mặt buồn bực không biết mình thiệt giáo đệ tử đang nói nhảm hết lần này tới lần khác gào ra tên đầy đủ của hắn, cũng dẫn đến xiển giáo tên cùng một chỗ. Bất quá cũng lười phủ nhận đối với những thứ này thiệt giáo đệ tử cho tới bây giờ cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Liền nói nhiều một câu đều không đáp lại. Thiệt giáo đệ tử ngược lại không gấp động thủ Đường Hoàng tiếp tục gọi hàng, để cho phía dưới tất cả bách tính đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn bản tọa thiệt giáo Thanh Vân đạo nhân, tự hiểu không phải xiển giáo đối thủ Từ Hàng đạo nhân. Nhưng vì trong thành này vân vân bách tính, bần đạo cũng phải cùng các hạ hai chiêu. Đệ tử này, tự nhiên không phải Từ Hàng đạo nhân đối thủ. Dù sao, thiệt giáo cũng không. Xiển giáo động tác lại nhanh như vậy trực tiếp phái ra thập nhị kim tiên cùng đánh bại thời điểm, đi lên trực tiếp ném bom khác nhau ở chỗ nào. Cũng may mắn không có trực tiếp để cho thánh nhân động thủ. Bằng không Thanh Vân đạo nhân liền nói nhảm đôi câu thời gian cũng không có. Trong lòng Từ Hàng đạo nhân càng thêm im lặng luôn cảm thấy tiệt giáo đệ tử hôm nay nói nhảm thật sự là nhiều lắm lười nhắc nhiều lời, trực tiếp động thủ. Chương 343, tiệt giáo binh bại. Thế cục đã định. Chương 343, tiệt giáo binh bại. Thế cục đã định. Xa xa Khương Thượng Tại mới vừa rồi nghe được Thanh Vân đạo nhân lời nói thời điểm, cảm thấy không đúng. Tại phát giác được Từ Hàng đạo nhân lời nói đều chẳng muốn, trực tiếp động thủ thời điểm. Trong lòng liền càng thêm cảm thấy hỏng bét. Chỉ có điều lúc này, chiến đấu đã bắt đầu cũng không dễ chịu đi nhúng tay. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, tình huống có thể xuất hiện đảo ngược. Nhưng tình huống như vậy, làm sao có thể xuất hiện đảo ngược? Cái kia Thanh Vân đạo nhân mặc dù không phải Từ Hàng đạo nhân đối thủ, nhưng cũng chỉ hoãn thật nhiều thời gian. Lúc này mới đào tẩu trong khoảng thời gian này, đại thương quân đội hộ tống vô số bách tính rút lui thành trì. Từ Hàng đạo nhân túi đầu xem xét, phía dưới chỉ còn lại một tòa thành không. Trong lòng cũng cảm thấy vô vị vốn là đối với nhân mạng không coi trọng thế nào. Trong mắt hắn, những cái kia nhân loại một bầy kiến hôi mà thôi. Cho nên vì cho hạ giận, trực tiếp đuổi theo hướng về phía đại thương quân đội cùng bách tính tiến hành đổ sát. Mổ giết một phen sau đó, Từ Hàng đạo nhân lúc này mới trong lòng sảng khoái rời đi. Còn lại đại thương quân đội cùng đại thương trong lòng bách tính phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục hướng về trung quanh thành thị thay đổi vị trí. Một màn này, tự nhiên cũng bị Thanh Vân đạo nhân nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn đối với những cái kia đại thương bách tính ngược lại là vô cùng thông cảm. Chỉ tiếc chính xác không phải Từ Hàng đạo nhân đối thủ, có thể cho những người dân này tranh thủ được nhiều như vậy thoát đi thời gian có thể làm được cực hạn cũng không phải thánh nhân. Tự nhiên không thể là vì những cái kia bách tính liều chết chiến đấu. Bất quá con mắt của nó cũng đã tới. Những thành thị khác chiến đấu, cũng cơ hồ cũng là kết quả như thế. Mặc dù xiển giáo hành động, đều gặp tiệt giáo đệ tử ngăn cản. Thế nhưng chút tiệt giáo đệ tử thực lực thật sự là không đủ, chỉ có thể cứng rắn kéo lấy để cho những cái kia đại thương quân đội cùng bách tính rút lui. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn có không ít đại thương thành chỉ rơi vào trong tay đại chu. Mặc dù nói chỉ là chiếm lĩnh thành không, nhưng dù sao những cái kia lương thực cũng không có cách nào mang đi. Những tư nguyên này, tự nhiên là trở thành đại chu đồ vật. Vì khao thưởng tăng quân, cũng vì lắng lại phía trước tạo thành những cái kia ảnh hưởng. Chu Văn Vương thật vất vả nổi giận một lần để cho tam quân tu chỉnh mấy ngày, có thể tùy ý hưởng dụng mỹ thực và rượu ngon. Nếu như là bình thường có lẽ còn có thể lo lắng có đại thương quân đội sẽ tới đánh lén. Nhưng bây giờ có xiển giáo tiên nhân tọa chấn sau cùng lo lắng cũng bị bỏ đi. Bất quá, Khương Thượng liền không có tâm tình tốt như vậy. Mặc dù nói bây giờ còn không có phát sinh gì cả, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, kỳ biến chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thiệt giáo cùng đại thương một loạt cử động khác thường đều để cảm thấy không tầm thường. Khương Thượng nghĩ không rõ lắm những thứ này không tầm thường nơi phát ra, chỉ có thể để cho đại chu quân đội mau chóng điều chỉnh, sau đó tiếp tục khai chiến. Nghĩ không rõ lắm dị thường, vậy thì mau chóng đem những dị thường này toàn bộ tiêu diệt liền tốt. Chỉ cần chiến tranh kết thúc rất nhanh, mặc kệ đại thương có dạng gì mưu đồ đều biết trực tiếp chết từ trong trứng nước. Mang theo ý nghĩ như vậy, đại chu quân đội đi qua dồn dập tu chỉnh sau đó lần nữa khai chiến. Nhưng mà lần này lại gặp đại thương quân đội điên cuồng phản công cùng phòng thủ. Thiệt giáo đệ tử lần này cũng làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh chờ thiệt giáo đệ tử cũng nhao nhao xuất hiện trên chiến trường. Có những đệ tử này gia nhập vào đại chu quân đội thế cuối cùng là bị ngăn cản. Dù sao vốn chính là mượn nhờ nhất thời thế, muốn đem đại thương hủy diệt, làm một lần lại một lần nữa tiến công bị ngăn cản sau đó, tinh thần của bọn hắn dần dần suy yếu xuống trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cũng đã truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Xiển giáo tiên nhân không để ý người bình thường an nguy, muốn đổ thành tin tức để cho không thiếu đại chu binh sĩ trong lòng đều không thoải mái. Dù sao, bọn hắn cũng đều người bình thường. Những cái kia đại thương quân đội cùng người bình thường tại tiên nhân trong mắt là sâu kiến chẳng phải là cũng là sâu kiến. Mặc dù biết đó là tiên nhân, nhưng loại này ý nghĩ vẫn là không nhịn được xuất hiện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lại thêm tại đại chu trong quân đội, có người bắt đầu tuyên truyền đại thương gần nhất sinh hoạt, còn có đủ loại tiệt giáo đệ tử làm ra chuyện tốt. Loại này so sánh, trở nên càng thêm rõ ràng cũng không biết cái gì gọi xiển giáo cái gì gọi là tiệt giáo. Nhưng mà cái này so sánh rõ ràng, không phải giả. Nhân gia tiệt giáo tiên nhân phải cố gắng bảo hộ bách tính. Xiển giáo bên này cũng không đem người bình thường làm người đứng tại một người góc độ tự nhiên càng sùng bái những cái kia tiệt giáo tiên nhân. Dạng này bất mãn, dần dần bắt đầu ở đại chu trong quân đội tích lũy. Khương Thượng mặc dù nói đúng là thông minh, cũng vô cùng có mưu đồ, nhưng đối với tầng dưới chốt quân đội giải không đủ không cầu hoa tươi. Tầng dưới những âm thanh này, căn bản không có truyền đến trong lỗ tai của hắn. Những cái kia đại chu binh sĩ vô cùng rõ ràng, tại trong quân doanh có tiên nhân tồn tại. Nếu như dám công nhiên thảo luận những tiên nhân kia, chỉ sợ cũng phải bị giết, cho nên cũng sẽ không nói đi ra, chỉ là đem những thứ này bất mãn tích lũy ở trong lòng những chuyện này. Không chỉ là tại đại chu trong quân đội truyền bá, tại toàn bộ đại chu cảnh nội cũng tại truyền bá. Lại thêm đại chu quân đội kỳ thực tác phong rất bình thường quá nghèo, vì chinh chiến không thể không cướp bóc thành trì lương thực, liền vì đánh trận. Những cái kia đại chu nguyên bản cảnh nội thành trì ngược lại là đã thành thói quen. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, cho dù là đại chu thuế phụ đều nặng vô cùng, không ít người đều sẽ bị chết đói. Bây giờ tại chiến tranh thời kỳ, loại tình huống này tự nhiên càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà những cái kia nguyên bản đại thương thành trì cũng có chút không thoải mái có thể cảm giác rõ ràng. Kể từ đổi chủ nhân sau đó, thời gian rõ ràng đến không được như xưa tại đại thương thời điểm. Mặc dù nói cũng muốn nộp thuế, nhưng giao thuế phụ vô cùng thiếu, hoàn toàn có thể để sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà đại chu không giống nhau, đại chu mặc dù đang nỗ lực bôi nhọ đại thương tàn bạo vô tình, đại thương hao người tốn của thuế phụ trầm trọng. Nhưng trên thực tế bây giờ nộp thuế phụ mới là nhiều nhất. Loại này bày ở ngoài sáng trên lệnh, tự nhiên là rất rõ ràng. Mặc dù đại chu cũng đã nói, những thứ này bất quá là thời kỳ chiến tranh tạm thời chức dụng, chờ sau này thiên hạ thái bình sẽ còn cho bọn hắn. Nhưng dân chúng sẽ tin tưởng những thứ này sao? Chỉ biết là kể từ bị đại chu thống trị sau đó cũng đã bắt đầu ăn không đủ no mặc không đủ ấm bày ở ngoài sáng sự tình. Cho nên đối với đại chu tâm tình bất mãn càng ngày càng nhiều đã bắt đầu tại trong phạm vi cả nước truyền bá. Cùng lúc đó, một cái tin tức mới cũng bắt đầu ở dân chúng ở trong truyền bá nghe nói, không chỉ cần bây giờ trở lại đại thương liền có thể chỉ cấp đại thương nộp thuế. A, có ý tứ gì a? Những cái kia chư hầu thuế phụ đâu? Chư hầu a? Bây giờ không có chư hầu, chúng ta chỉ có đại vương tại thu thuế đình. Chương 344, nội bộ mâu thuẫn, dân tâm chết đi. Chương 344, nội bộ mâu thuẫn, dân tâm chết đi. Không thể không nói đây mới thực sự là chu tâm nhất kích. Tại Khương Thượng phát hiện thời điểm, ngôn luận như vậy cũng tại toàn bộ đại chu cảnh nội truyền bá. Vô số người cũng đã tin tưởng lời đồn đại này, bắt đầu nhao nhao di chuyển đại thương cảnh nội. Những cái kia nguyên bản vốn đã bị đại thương công chiếm thành trì, thế mà cũng bắt đầu tạm thời phản bội, tuyên bố một lần nữa trở lại đại thương thống trị ở trong. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, đại chu nguyên bản vốn đã chiếm cứ đại thương hơn phân nửa quốc thổ. Nhưng bây giờ, trừ bọn họ đại quân chỗ thành trì, còn có đại bản doanh Tây Kỳ bên ngoài, toàn quốc thành trì lần nữa về tới đại thương thống trị ở trong, đại thương cũng không có nửa lời. Thật sự thấp xuống thuế phụ, thậm chí những cái kia bị đại chu cưỡng ép thu thuế thành trì miễn trừ một năm thuế phụ, đây mới là trọng yếu nhất. Những tin tức này truyền bá để cho càng nhiều thành trì lựa chọn trở lại đại thương ôm ấp hoài bão. Linh hai ba đại thương có thể nói là không đánh mà thắng, tan rã đại chu thống trị. Khương Thượng biết được những tin tức này sòng bạc tại quá muộn, lúc này cuối cùng suy nghĩ minh bạch trong khoảng thời gian này đại thương hành động, tất cả ẩn nhẫn cùng nội bộ. Bất quá cũng là vì hôm nay đang làm chuẩn bị cũng nghĩ không thông Đế Tân vì cái gì dám như thế đánh cược. Chẳng lẽ không sợ vì vậy mà để cho càng nhiều người phản kháng sao? Bây giờ có Đế Tân tồn tại, cho dù là thuế phụ lại thấp, cũng vẫn là có thuế chịu. Nếu như bách tính toàn bộ cũng đứng phản kháng Đế Tân thống trị đâu? Nếu như về sau không cần giao thuế, những cái kia bách tính không phải đều biết phản sao? Nhưng Khương Thượng nghĩ đến quá đơn giản, bách tính vô cùng rõ ràng điểm này. Mặc dù nói bọn họ đứng, toàn bộ phản kháng Đế Tân đúng là có thể chiếm giữ quốc gia này. Nhưng một quốc gia, tất nhiên là phải có quân vương. Vậy sau này người nào làm cái này quân vương? Vạn nhất mới quân vương, thuế phụ so nghiêm trọng hơn đâu. Bây giờ có vô cùng thỏa mãn sinh hoạt, tự nhiên không có khả năng mạo hiểm đẩy ra lật Đế Tân thống trị. Huống chi, bọn họ đều là rất đơn thuần người bình thường, không có bất kỳ cái gì văn hóa, cũng không quá thông minh. Căn bản nghĩ không ra xa như vậy. Cơ Phát lúc này triệt để luôn cũng tìm được Khương Thượng, hỏi: "Thái công, phải làm sao mới ổn đây a?" Bất quá là ngắn ngủi thời gian một tháng còn không có đánh tới Triều Ca đâu thất bại. Phía trước còn có 2-3 tọa lệnh trời cần vượt qua. Hậu phương nội bộ mâu thuẫn, vô số tức giận bách tính tự phát hợp thành quân đội, muốn tiêu diệt. Dân chúng vô cùng rõ ràng, chỉ có tiêu diệt đại chu quân đội, mới có thể để cho đại thương một lần nữa hoàn chỉnh, mới có thể được đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Loại này liên lụy đến tự thân lợi ích sự tình làm sao có thể không chủ động đâu. Huống chi, Triều Ca bên kia cũng truyền tới tin tức, tất cả tham dự vào thảo phạt đại chu bách tính, sau đó đều có thể nhận được ban thưởng. Mặc kệ thành công hay không, đây mới là lớn nhất kích phát bách tính thảo phạt Tây Chu nguyên nhân. Chỉ có liên quan đến tự thân lợi ích, mới có thể để cho điên cuồng như vậy. Người cũng là ích kỷ, đại thương dù thế nào tàn bạo, chỉ cần đừng tàn bạo trên người bọn họ đều không để ý đại chu dù thế nào phản kháng đại thương. Chỉ cần đừng liên lụy đến cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, đại chu lấy ra để cho động tâm lợi ích an vị không được. Phản kháng đại chu, đúc lại đại thương vinh quang. Chúng ta không thể chối từ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chu từ thuận theo thiên mệnh quân phản kháng đội đã biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, đột ngột biến hóa để cho Cơ Phát cơ hồ muốn thổ huyết, càng làm cho chuyện điên cuồng xảy ra. Những cái kia đại chu quân đội vốn là còn thật tốt, đột nhiên có vô số đảo binh xuất hiện, nguyên bản để cho những giám quân kia trừng phạt đảo binh, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện liền ngay cả những thứ kia giám quân đều đi theo chạy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không đến 2 ngày thời gian, 10 vạn đại quân cũng chỉ còn lại có 1-2 vạn, tuyệt đại đa số đảo binh cũng đã biến mất ở biển người mênh mông ở trong, muốn tìm cũng không biết nên từ đâu tìm lên. Mấy người hết thể lúc kết thúc, Cơ Phát ngồi ở trên đầu thành nhìn phía dưới rời rạc quân đội, khóc không ra nước mắt, liền đi không nên tin Khương Thượng tà đều, do Khương Thượng đại chu có 800 năm vương triều khí vận, bây giờ tạo phản liền có thể thay thế Triều Ca trở thành mới kẻ thống trị, có thể kéo dài 800 năm, có tiên nhân trợ giúp tạo phản đại nghiệp dễ như trở bàn tay liền có thể thực hiện. Kết quả đây, hiện tại hắn không còn có cái gì nữa, Trong lòng Khương Thượng cũng biệt khuất không được, làm sao đều không nghĩ tới lại là lấy phương thức như vậy thất bại. Cho dù là binh bại như núi đổ kết cục cũng đã cân nhắc qua, nhưng trên thực tế Đại Thương quân đội căn bản không có tiến đánh không, hoàn toàn là từ nội bộ tan rã, đây mới là để cho buồn bực một chút nhu đồ. Tại những này chủ tính trước mặt, căn bản không có thể nhất kích, hoàn toàn không tưởng tượng ra được đây rốt cuộc là ai mới có thể nghĩ ra được kế hoạch đang giao thủ tiền kỳ liền cùng Văn Trọng từng có giao thủ. Biết Văn Trọng khó đối phó, nhưng Khương Thượng cũng không để ý, dù sao nhìn ra được Văn Trọng cũng không phải đối thủ của hắn. Kết quả lúc này mới thời gian bao lâu, Văn Trọng liền phảng phất khai thiếu, lấy ra kế hoạch để cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá mặc dù Đại Chu thua, nhưng còn không biết chịu thua. Dù sao Đại Chu nội tình còn tại, mặc dù nói chỉ có 1-2 vạn quân đội, nhưng chỉ cần nhúng tay, dù là chỉ có 1-2 người, chỉ có Cơ Phát người một nhà cũng có thể trợ giúp Cơ Phát một lần nữa trưởng không cục diện. Huống chi có thể xiển giáo cùng tiệt giáo khí vận chi tranh, xiển giáo đệ tử đương nhiên cũng sẽ không chịu thua. Trong lòng bọn họ cũng là phiền muộn. Nguyên bản tại dưới sự trợ giúp của bọn hắn Đại Chu thế cục một mảnh tốt đẹp, kết quả đột ngột ở giữa Đại Chu cũng bị mất, xem không hiểu trong này chi tiết, chỉ có thể nhận định là Khương Thượng tài nghệ không bằng người. Bất quá chuyện này cũng rõ ràng sẽ không cứ tính như vậy. Mặc dù nói không có quân đội, nhưng bọn hắn còn có A Thập Nhị Kim Tiên toàn bộ xuất mã, trực tiếp đem Triều Ca san bằng không được sao? Mặc dù nói như thế thắng, có chút ba không không quá hào quang, nhưng xiển giáo lúc nào quan tâm tới những vật này, chỉ cần thắng như vậy đủ rồi. Thế là một đám xiển giáo đệ tử vừa thương lượng, liền quyết định làm như vậy. Bất quá tại trước khi hành động vẫn tìm được Khương Thượng. Bất kể nói thế nào, lần này tại Đại Chu hành động vẫn là lấy Khương Thượng làm chủ. Mặc dù nói đối với Khương Thượng bây giờ trong lòng có chút bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh. Khương Thượng đối với các sư huynh ý nghĩ cũng là không có ngăn cản, thậm chí còn đỏ hừng mắt mang ta một cái. Cấp trên bây giờ muốn tiếp tục từ Đại Chu vào tay là không thể nào, Đại Chu binh bại đã trở thành kết cục đã định, duy nhất có thể phá cục phương pháp cũng chỉ còn lại có từ Triều Ca vào tay. Chỉ cần có thể khống chế lại Triều Ca, khống chế lại Đế Tân, trực tiếp để cho Đế Tân thoái vị Cơ Phát. Chương 345, xiển giáo liều chết đánh cược một lần. Chương 345, xiển giáo liều chết đánh cược một lần. Cái tiêu y nguyên lại là bọn hắn thắng lợi đương nhiên. Bọn hắn lúc này không cách nào cân nhắc nhân hoàng khí vận có thể sẽ mang tới ảnh hưởng. Nếu như lúc này Khương Thượng còn có một số lý trí, là hắn có thể nhìn ra được Đế Tân nhân hoàng khí vận trở nên vô cùng củng cố dị thường khổng lồ, đừng nói là này một đám xiển giáo đệ tử, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tổ ưa ấy, nhìn xem cũng muốn đau đầu. Mặc dù nói Đế Tân cơ hồ không có bất luận cái gì tu vi tại người, nhưng chỉ cần có nhân hoàng khí vận bảo hộ, các thần tiên liền không khả năng đối với Đế Tân trực tiếp động thủ. Nhưng bọn hắn lúc này căn bản không quản những thứ này. Lúc xiển giáo các đệ tử hành động, toàn bộ tiệt giáo cũng đã động cũng đã biết. Bây giờ ở nhân gian Đại Chu cùng Đại Thương chiến tranh kết thúc, kế tiếp liền nên đến phiên tiệt giáo cùng xiển giáo chiến tranh rồi, đều rất rõ ràng. Lấy xiển giáo tính cách, căn bản là sẽ không chịu thua. Cho dù là thua vẫn như cũ sẽ dùng đủ loại đủ kiểu thủ đoạn. Cho nên lần này chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt xiển giáo đến nỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là không có xử lý không muốn. Dù sao đó là thánh nhân, cho dù là sư tôn Thông Thiên giáo chủ ra tay, cũng không khả năng tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tại, xiển giáo không coi là diệt vong vẫn như cũ có thể lần nữa thành lập xiển giáo. Nhưng đã đủ rồi. Vô số tiệt giáo đệ tử trùng trùng điệp điệp bay về phía Triều Ca. Lúc này Triều Ca bên trong cũng là một mảnh yên lặng. Mặc dù nói trên chiến trường đại thắng, nhưng Văn Trọng rất rõ ràng, chiến tranh chân chính bây giờ vừa mới bắt đầu thông chi tiệt giáo những sư huynh đệ kia. Thế nhưng chút các sư huynh đệ muốn đuổi tới Triều Ca, cũng cần thời gian, trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng cần tự mình đối mặt vô số xiển giáo đệ tử. Quả nhiên, xiển giáo đệ tử rất nhanh liền xuất hiện ở Triều Ca thành bên ngoài. Mấy trăm vị tiên nhân trùng trùng điệp điệp, nửa cái bầu trời đều bởi vì những tiên nhân này khí thế đáng sợ trở trời rối sắc. Văn Trọng cùng Triệu Công Minh đứng tại đầu tường, nhìn về phía những tiên nhân kia, mặt không đổi sắc. Không đợi những cái kia xiển giáo đệ tử mở miệng trước, Triệu Công Minh liền không nhịn được nói, "Hừ, liền biết đám phế vật này thua không nổi." Xiển giáo các đệ tử lập tức sù lông lên. Từ Hàng đạo nhân mặt âm trầm nói, "Tạp chủng, vốn là thua chiến tranh, trong lòng khó chịu, lại bị Triệu Công Minh đổ ập xuống mắng một trận, trong lòng bọn họ thì càng khó chịu." Không đợi Triệu Công Minh miệng, một đám xiển giáo đệ tử động thủ đương nhiên cũng chú ý tới, nơi đây chỉ có hai tên tiệt giáo đệ tử, nhưng bọn hắn căn bản vốn không quan tâm. Lấy nhiều khí vốn chính là lấy tay cho hay, huống chi cũng là chiếm lý. Tiệt giáo đệ tử trước tiên trào phúng giận mới động thủ, cho nên cũng là yên tâm thoải mái. Chỉ có điều đối mặt mấy trăm xiển giáo đệ tử hành động, Văn Trọng cùng Triệu Công Minh sắc mặt ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Bọn họ đứng ở chỗ này thời điểm, cũng đã nghĩ đến sẽ có bây giờ một màn này, cho nên tại công kích của bọn họ đến trước đó ném ra bốn thanh bảo kiếm. Không tệ, bốn thanh bảo kiếm chính là Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm các loại bốn kiếm tại Triều Ca thành phía dưới. Thông Thiên giáo chủ cũng sớm đã bày ra Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận chính là vì bảo hộ Triều Ca thành đã sớm đối với tình huống hôm nay có chỗ đón trước. Bởi vậy tại kế hoạch trước khi bắt đầu thỉnh cầu Thông Thiên giáo chủ ra tay, bây giờ ném ra bốn kiếm, trực tiếp hợp thành Chu Tiên kiếm trận. Kiếm trận vừa thành, có vô số. Vừa nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Philo tiểu thuyết internet. Một đám xiển giáo đệ tử sắc mặt tái xanh. Mặc dù nói lấy Văn Trọng cùng Triệu Công Minh tu vi, hoàn toàn không đủ để thôi động Chu Tiên kiếm trận, nhưng chỉ cần Chu Tiên kiếm trận phát động, cũng không phải là một nhóm người này có thể dung chuyện. Muốn tại Chu Tiên kiếm trận bảo vệ dưới, công hám Triều Ca thành đó là căn bản không có khả năng sự tình. Tối thiểu nhất cũng phải là chuẩn thánh cấp bậc mới có thể làm được sự tình. Dù sao Chu Tiên kiếm trận cấp bậc còn tại đó, Nếu như là thánh nhân chủ trì Chu Tiên kiếm trận, vậy dĩ nhiên là lại biến thành tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Nhưng bây giờ đặt tại trước mặt vấn đề chính là nên xử lý như thế nào cái này Chu Tiên kiếm trận. Đám người vô kế khả thi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Quảng Thành Tử lại cười nhạo một tiếng, đám người không hiểu, tìm theo tiếng nhìn lại. Liền nghe được Quảng Thành Tử nói, Thiệt giáo cũng thực sự là thạch nhạc chí thế mà dám can đảm đem Chu Tiên kiếm trận bày ra. Ta khởi bẩm sư tôn, thỉnh sư tôn lấy đi Chu Tiên kiếm trận. Đám người trước tiên sững sờ, tiếp đó trước mắt sáng rõ. Không thể xử lý không được Chu Tiên kiếm trận. Nhưng sư tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể a, nếu như Chu Tiên kiếm trận vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, Thông Thiên giáo chủ còn có thể muốn trở về. Tự nhiên là không thể nào. Hai người bây giờ vẻ mặt, cướp đoạt đối phương bảo vật loại chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định vẫn là rất tình nguyện. Thế là lập tức để cho Quảng Thành Tử liên hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thực căn bản không cần liên hệ. Tại Chu Tiên kiếm trận vừa mới xuất hiện thời điểm cảm ứng được, lúc này đang tại tốc độ cao nhất chạy tới bên này, đây chính là Chu Tiên kiếm trận. Có thể nói, Hồng Hoang thế giới thứ nhất sát phạt chí bảo. Nếu như có thể nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, về sau Thông Thiên còn có cái gì tư cách ở trước mặt hắn phách lối? Cho dù là cùng liên minh những cái kia thánh nhân, chỉ sợ cũng không dám lại muốn mang cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là lòng dạ hẹp hòi cực độ chán ghét Thông Thiên giáo chủ, cảm thấy Thông Thiên giáo chủ mắt không hướng trưởng, không nghe không chín không dạy bảo. Nhưng cũng đồng dạng chán ghét thân là đồng minh Phương Tây Nhị Thánh, cảm thấy Phương Tây Nhị Thánh có nhục tư văn, cả ngày khóc sướt mướt. Cho nên, nếu như hắn có thể có được Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn có thể không cần cho hai tên kia mặt mũi. Nghĩ tới đây chạy tới điệu tiên giới bước chân càng nhanh. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở Chu Tiên kiếm trận phía trước. Không đợi các đệ tử gọi liền trực tiếp tiến vào Chu Tiên kiếm trận ở trong trước khi tiến vào, dò xét qua. Thông Thiên cũng không tại nơi đây. Bằng không mà nói cũng không khả năng độc thân tiến vào Chu Tiên kiếm trận, mặc dù cùng ngạo, nhưng cũng không phải đồ đần. Nhưng mới vừa vặn tiến vào kiếm trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn phát giác không thích hợp. Kiếm trận này lại có thể đã bị kích hoạt lên. Lực lượng kinh khủng ở trong đó tràn ngập. Rõ ràng là có thánh nhân nhúng tay. Có thể Thông Thiên rõ ràng không tại địa tiên giới. Chu Tiên kiếm trận, từ đâu tới thánh nhân kích hoạt? Không đợi nghĩ rõ ràng, Chu Tiên kiếm trận uy lực toàn bộ triển khai, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tiêu diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn giãy giụa, lại phát hiện Chu Tiên kiếm trận uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho dù hắn thân hợp thiên đạo thánh nhân, tại kinh khủng Chu Tiên kiếm trận phía dưới, cũng không có chút nào chống đỡ chi lực, càng làm cho hoảng sợ nguyên thần thế mà ngạnh sinh sinh bị từ thiên đạo bên trong kéo ra. Chương 346, đại kết cục. Chương 346, đại kết cục. Có thể đem thánh nhân nguyên thần từ thiên đạo bên trong kéo ra, đây là bực nào năng lực. Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, nhưng cũng bất lực vãn hồi. Các cái khác thánh nhân nhận ra được thời điểm đại cục đã định, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt triệt để vẫn lạc. Mấy vị thánh nhân trước mắt đã tới, xuất hiện tại Triều Ca thành bên ngoài đều có thể phát giác được. Vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn mất mạng thời điểm, khí tức xuất hiện ở chỗ này đương nhiên cũng phát hiện Chu Tiên kiếm trận. Nguyên bản cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc bất quá chỉ là một cái ngoài ý muốn, dù sao cũng là thân hợp thiên đạo thánh nhân, chỉ cần mượn nhờ thiên đạo sức mạnh, hoàn toàn có thể phục sinh. Nhưng đợi nửa ngày, nhưng cũng không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phục sinh. Mấy vị trong lòng thánh nhân lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng xem xét thiên đạo. Lại đột nhiên phát hiện, thiên đạo ở trong đã không có bất kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn vết tích. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chết để chết. Mấy vị trong lòng thánh nhân mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đặt tại trước mặt, liền tại bọn hắn trong lòng kinh nghi thời điểm, Thông Thiên lúc này mới xuất hiện tại cách đó không xa. Mấy người vừa nhìn thấy Thông Thiên, lập tức vấn trách. "Lão tử, Thông Thiên, vì cái gì đối với huynh trưởng phía dưới độc thủ như thế?" "Chuẩn đề, không tệ, Thông Thiên đạo hữu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là huynh trưởng của ngươi a, sao có thể giết hắn?" "Tiếp dẫn, Thông Thiên đạo hữu tâm ngoan thủ lạc như thế, khó đảm bảo về sau sẽ không đối với chúng ta độc thủ, chúng ta còn không bằng tiên hạ thủ vi cường." Bất quá thời gian nói mấy câu, tiếp dẫn sơn động những người khác đối với Thông Thiên độc thủ. Thông Thiên trên mặt mang cười lạnh, giang hai tay ra, vừa cười vừa nói, "Các vị thế nhưng là hiểu lầm bần đạo. Chu Tiên kiếm trận, nhưng cũng không phải là bần đạo đang chủ trì." Mấy vị thánh nhân sững sờ, lúc này mới phát hiện, Chu Tiên kiếm trận chính xác không phải Thông Thiên đang chủ trì, nhưng càng là như vậy, trong lòng bọn họ càng là kinh nghi bất định. Lúc nào, Tiệt giáo cũng có thứ hai tôn thánh nhân. Lúc này ở tràng ngoại trừ mất mạng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất cả thánh nhân đều chẳng chỉ có thánh nhân mới có thể sử dụng Chu Tiên kiếm trận chu sát thánh nhân, loại chuyện này cũng là bọn hắn ngầm thừa nhận sự tình, cho nên chỉ có thể ngờ tới. Tại Tiệt giáo ở trong, chỉ sợ còn có một vị chưa từng biết được thánh nhân đến nỗi nữ hoa mặc dù vẫn luôn không có mở miệng, nhưng ai cũng tin tưởng, nữ hoa ai cũng không giúp chỉ cần chỗ tốt. Nhưng bọn hắn lại vô ý thức không để ý đến một cái điểm, đó chính là cho dù là Thông Thiên thánh nhân mượn nhờ Chu Tiên kiếm trận ra tay, cũng tuyệt không có khả năng triệt để đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết. Thông Thiên thấy mọi người trầm mặt xuống, rồi mới lên tiếng, "Tất nhiên các vị cũng đã đến đông đủ, cái kia bần đạo giới thiệu cho các vị một vị đạo hữu a." Đến nỗi không có tới đến Hồng Quân đạo nhân. Thông Thiên không thèm để ý từ Hồng Quân đạo nhân ngầm thừa nhận Tiệt giáo ký tên phong thần bảng thời điểm, Thông Thiên giáo chủ cùng Hồng Quân đạo nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, cũng không còn Hồng Quân đạo nhân đệ tử Thông Thiên giáo chủ cái thân phận này. Thông Thiên giáo chủ chỉ là đơn thuần Thông Thiên giáo chủ. Mấy vị trong lòng thánh nhân càng thêm chấn kinh không nghĩ tới, Thông Thiên thế mà lại công khai đem mới thánh nhân giới thiệu cho nhận biết. Chẳng lẽ Thông Thiên không sợ bọn họ đối với vị kia vừa mới xuất hiện thánh nhân hạ sát thủ sao? Bất quá bọn hắn trong lòng cũng, bởi vì tại thiên đạo ở trong cũng không có phát hiện mới thánh nhân nguyên thần, Thông Thiên cũng không để ý tới trong lòng bọn họ, chỉ là hướng về phía Chu Tiên kiếm trận hô, "Tần Xuyên đạo hữu, còn xin ra gặp một lần." "Tần Xuyên?" Mấy vị trong lòng thánh nhân càng thêm chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cho dù là am hiểu thôi diễn thánh nhân, cũng không cách nào từ dòng sông lịch sử ở trong tìm được dấu vết của người này, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phản phất người này, căn bản vốn không tại dòng sông lịch sử ở trong. Theo một cơn chấn động, Chu Tiên kiếm trận chậm rãi tiêu tan. Một đạo trẻ tuổi thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt, chính là một mực ở tại Trọc Phong Tần Xuyên. Lúc này Tần Xuyên, toàn thân vẫn như cũng nhìn không ra nửa điểm tu vi, nhưng thực tế thực lực cũng đã đột phá hồng hoang thế giới gò bó. Tại trong khoảng thời gian này, đem tất cả có thể tu luyện hạng mục toàn bộ đều tu luyện tới cực hạn sau đó, hệ thống mới cho cái cuối cùng nhắc nhở chúc mừng túc chủ đột phá vô cực hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Thẳng đến một khắc này, Tần Xuyên mới hiểu rõ hệ thống này ý nghĩa. Hệ thống cũng không có để cho trực tiếp bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng không có máy móc tu luyện để cho trực tiếp từ đại đạo xuất phát đem tất cả đại đạo toàn bộ đều tu luyện tới cực hạn. Nhờ vào đó, Tần Xuyên trực tiếp nắm giữ siêu việt đại đạo sức mạnh vô cực hỗn nguyên đại la kim tiên. Thông Thiên vừa mới biết được tin tức này thời điểm, cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất, vốn cho rằng thiên đạo thánh nhân cũng chính là hỗn nguyên đại la kim tiên cực hạn, nhưng chưa từng nghĩ tại đi lên còn có cảnh giới cao hơn đến nỗi nắm giữ tất cả đại đạo, càng là chuyện chưa bao giờ nghe. Cho dù là những thứ này thánh nhân, nắm giữ một đầu đại đạo khá khó khăn, muốn cùng Tần Xuyên dạng này nắm giữ tất cả đại đạo, chỉ sợ chờ vũ trụ hồng hoang phá diệt đều khó mà làm đến. Nhưng Tần Xuyên quả thật làm được, không tin Tà Thông Thiên còn muốn khiêu chiến Tần Xuyên, lại bị Tần Xuyên một ánh mắt triệt để chấn áp. Lúc này mới từ bỏ không thiết thực ý niệm, Tần Xuyên thần công đại thành sau đó, chuyện thứ nhất giúp Thông Thiên lấy lại danh dự, lúc này mới có bây giờ một màn này. Tần Xuyên xuất hiện sau đó, mấy vị thánh nhân sắc mặt âm trầm không chắc, thân là thánh nhân cảm quan cực kỳ nhạy cảm, mặc dù không có từ Tần Xuyên trên thân cảm nhận được bất luận cái gì tu vi, nhưng từ nơi sâu xa đạo tại khuyên bảo tuyệt đối không nên trêu chọc Tần Xuyên. Nghĩ tới đây, mấy vị thánh nhân nhao nhao hướng về phía Tần Xuyên chắp tay hành lễ, gặp qua đạo hữu. Mặc dù bọn hắn trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không dám làm cản. Tần Xuyên cũng không xem bọn hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đi ra Trọc Phong sau, có thể cảm ứng đạo thiên đạo tồn tại, cũng là nhờ vào đó mới có thể triệt để đem Nguyên Thủy Thiên Tôn xóa đi. Bây giờ xem ra, thực lực của hắn không chỉ là hảo vương, thánh nhân ở trong vô địch, cũng tương tự có thể nghiền ép thiên đạo. Có thể nói, tại Hồng Hoang thế giới đã tồn tại vô địch. Tại trong cảm nhận của hắn, Hồng Hoang thế giới cũng bất quá mênh mông vũ trụ hồng hoang ở trong một hạt cát trần. Trong lòng của hắn sờ nộ, đứng ở trên không bên trong, cao giọng nói: từ hôm nay trở đi, ta Tần Xuyên chính là thiên đế, thiết lập thiên đỉnh. Phàm là người tu hành, tất cả đều vào thiên đỉnh, không được có bất luận cái gì ngoại lệ. Ở xa thiên đỉnh thiên đế Hạo Thiên tức giận không thôi, muốn phản kháng, lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ khuất phục, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tuyên bố thần phục. Toàn bộ hồng hoang, vô số tu sĩ, thậm chí bao gồm chư vị thánh nhân, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Mấy vị thánh nhân ánh mắt bên trong thoáng qua kinh hãi, kẹp giờ mới hiểu được Tần Xuyên sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào, thiên đỉnh thống lĩnh tam giới, vì hồng hoang duy nhất thế lực. Ta Tần Xuyên, xưng Tần Đế, hết cho bộ.